Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 25 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất điều hành thêm 1%.
Xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu xăng dầu lớn nhất tỉnh Đồng Nai.
Ông Rishi Sunak sẽ trở thành tân Thủ tướng Anh vào ngày 25 tháng 10.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11 năm 2022.
Tiếp Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Sechum vào sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đảng Nhân dân Campuchia đã giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử Hội đồng xã phường vào tháng 6 vừa qua, trong đó có vai trò quan trọng của Samdech Sechum, một nhà lãnh đạo có uy tín cao. Chủ tịch nước khẳng định đó là sự tín nhiệm và ủng hộ to lớn của nhân dân Campuchia, là tiền đề để Đảng Nhân dân Campuchia giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội vào năm sau, để tiếp tục lãnh đạo công cuộc xây dựng đất nước Campuchia.
Sáng cùng ngày tại buổi tiếp Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia, Samdech Sechum, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao hợp tác kinh tế song phương, đạt được nhiều kết quả khả quan. Kim ngạch thương mại hai chiều 9 tháng đầu năm đạt gần 8,5 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Thủ tướng đề nghị hai bên nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế thương mại đầu tư, giúp đỡ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đủ sức chống chịu với các cú sốc bên ngoài, tiếp tục kết nối hai nền kinh tế cả về hạ tầng cứng và hạ tầng mềm.
Sáng nay 25 tháng 10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư, Quốc hội đã làm việc tại hội trường, thảo luận về dự án luật thanh tra sửa đổi. Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng cần quy định tiêu chí thành lập cũng như bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra sở. Bên cạnh đó, một trong những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội kiến nghị là cần bổ sung một số quy định về thanh tra đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, để Bảo hiểm xã hội được tổ chức cơ quan thanh tra ở cấp trung ương và địa phương, hoạt động thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành của cơ quan Bảo hiểm xã hội do chính phủ quy định.
Sáng cùng ngày, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi. Đa số ý kiến Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường tán thành việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật trong bối cảnh công nghệ số đã và đang phát triển mạnh mẽ, ứng dụng rộng rãi ở Việt Nam. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng nên hạn chế mở rộng phạm vi điều chỉnh vì cho rằng sẽ tạo thêm áp lực đối với nguồn nhân lực, hạ tầng công nghệ thông tin.
Sáng ngày 25 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã khai mạc phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự về hành vi buôn lậu và nhận hối lộ đối với 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước đến nay, đường Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá. Phiên tòa xét xử sơ thẩm dự kiến diễn ra trong 45 đến 60 ngày. Thời gian làm việc buổi sáng bắt đầu lúc 8 giờ và buổi chiều bắt đầu lúc 14 giờ, liên tục từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Vụ án có tổng cộng 74 bị cáo, 81 luật sư bào chữa, 53 cá nhân tổ chức là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, 43 người làm chứng. Do số lượng người tham gia tố tụng lớn nên Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai phải tổ chức phiên xét xử tại Trung tâm Tổ chức Sự kiện tỉnh Đồng Nai.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa đề nghị Chính phủ trình Quốc hội ban hành nghị quyết thí điểm đầu tư xây dựng 5 đến 10 khu nhà ở xã hội cho công nhân thuê, tạo ra 500.000 đến 1 triệu mét vuông sàn, đáp ứng cho 50.000 đến 100.000 công nhân tại các khu công nghiệp. Trong đó kiến nghị giảm bớt thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư dự án, cho phép tách dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng thành dự án riêng biệt triển khai trước hoặc đồng hành với dự án xây dựng thiết kế công đoàn.
Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo về việc điều chỉnh các mức lãi suất điều hành, trong đó có trần lãi suất tiền gửi. Các quyết định này có hiệu lực từ ngày hôm nay 25 tháng 10. Đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng, lãi suất tối đa tăng từ mức 0,5% một năm lên 1% một năm. Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng, từ 5% một năm lên 6% một năm. Riêng lãi suất tối đa đối với tiền gửi Việt Nam đồng tại Quỹ tín dụng Nhân dân, tổ chức tài chính vi mô từ 5,5% một năm lên 6,5% một năm.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng giá bán đô la Mỹ từ mức 24.380 Việt Nam đồng 1 đô la Mỹ lên 24.890 Việt Nam đồng 1 đô la Mỹ, tương đương tăng 490 Việt Nam đồng. Đây là lần thứ 6 trong năm Ngân hàng Nhà nước thực hiện tăng giá bán đô la Mỹ và là lần thứ 4 trong vòng hơn 1 tháng trở lại đây. Lũy kế từ đầu năm đến nay, giá bán đô la Mỹ của Ngân hàng Nhà nước đã tăng tổng cộng 1.720 Việt Nam đồng, tương đương với mức tăng 7,4%.
Tại Cần Thơ, để giảm thiểu thiệt hại, chủ động ứng phó với đợt chiều cường đầu tháng 10 âm lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã có công văn đề nghị các đơn vị trong ngành chủ động các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên khi nước dâng cao. Cụ thể, trong các ngày từ 26 đến 28 tháng 10, tùy vào tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị và nhu cầu của phụ huynh học sinh, có thể linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức dạy và học phù hợp như dạy học trực tuyến, hướng dẫn học tập tại nhà, hoặc dạy học trực tiếp hay điều chỉnh thời gian đến trường và tan học, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ mầm non, học sinh, học viên và giáo viên.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Theo Văn phòng Thủ tướng Anh, ông Rishi Sunak sẽ trở thành tân Thủ tướng Anh vào ngày hôm nay 25 tháng 10 theo giờ địa phương. Sau khi diện kiến vua Charles Đệ Tam, ông Sunak đã khẳng định ưu tiên hàng đầu là ổn định đất nước cả về kinh tế và chính trị. Ông Sunak, 42 tuổi, sẽ trở thành vị Thủ tướng thứ 3 của Anh chỉ trong chưa đầy 2 tháng qua và là Thủ tướng trẻ nhất của Anh trong hơn 200 năm qua. Trên cương vị mới, ông Sunak sẽ có trọng trách đem lại sự ổn định đất nước sau quãng thời gian bất ổn chính trị và khủng hoảng kinh tế.
Trong ít ngày tới, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA sẽ cử các thanh sát viên tới 2 địa điểm hạt nhân của Ukraine. Tuyên bố của IAEA nêu rõ các nhân viên của cơ quan này từng thanh tra cả 2 địa điểm này. IAEA không nêu cụ thể đó là 2 địa điểm nào, nhưng Tổng giám đốc IAEA cho biết cơ quan này đã tiến hành kiểm tra một trong 2 địa điểm hạt nhân trên cách đây 1 tháng và mọi kết quả đều phù hợp với tuyên bố của Ukraine.
Ủy ban châu Âu đã cảnh báo các nước thành viên Liên minh châu Âu EU rằng việc áp mức trần giá khí đốt dùng để sản xuất điện có thể làm tăng mức tiêu thụ khí đốt và xuất khẩu điện do EU trợ cấp. Theo tài liệu mà hãng tin Reuters có được, Ủy ban châu Âu đã gửi các nước thành viên bản phân tích việc áp mức trần giá khí đốt được sử dụng để sản xuất điện. Đây là kế hoạch do Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đề xuất vào mùa hè này sau khi giá năng lượng tăng vọt do cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.
Đài truyền hình Đức NTV đưa tin ngày 25 tháng 10, Tổng thống nước này đã đến Ukraine. Đây là chuyến đi đầu tiên của nhà lãnh đạo này tới Ukraine kể từ khi bùng phát xung đột cuối tháng 2 vừa qua. Dự kiến trong chuyến thăm, Tổng thống Đức sẽ gặp Tổng thống Ukraine. Trong thời gian ở Ukraine, Tổng thống Đức sẽ thông báo cung cấp hỗ trợ hạ tầng năng lượng cho một thị trấn biên giới phía Bắc khi thăm thị trấn này. Nhà lãnh đạo Đức ban đầu dự kiến thăm Ukraine trong tuần trước, nhưng chuyến đi đã bị hủy bỏ vì lý do an ninh.
Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc đã gia hạn mức cảnh báo màu cam về hạn hán tại các khu vực rộng lớn của nước này. Nhiều khu vực thuộc Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Giang Tây đã trải qua hạn hán từ mức trung bình đến nghiêm trọng. Trong khi đó, một số khu vực ở Hồ Nam, Quý Châu, Quảng Tây, Quảng Đông phải chứng kiến những đợt hạn hán khắc nghiệt. Dự báo trong 3 ngày tới, một số khu vực sẽ có mưa, giúp giảm bớt phần nào tình trạng khô hạn. Tuy nhiên, những khu vực còn lại sẽ tiếp tục phải hứng chịu hạn hán kéo dài.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Nhận thức được những tác động tiêu cực của việc Ủy ban châu Âu áp dụng thẻ vàng với ngành thủy sản, trong những năm qua, hầu hết ngư dân các tỉnh thành trong khu vực miền Trung đã có những chuyển biến trong hoạt động khai thác hải sản xa bờ.
Không vì nguồn lợi mà vi phạm vùng biển nước ngoài, bật thiết bị giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác đầy đủ là cách ngư dân thực hiện để cùng các cấp các ngành chung tay tháo gỡ thẻ vàng cho ngành thủy sản. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau đây của Radio Nhân dân.
Tuân thủ nghiêm ngặt việc khai báo khi tàu xuất nhập, nộp nhật ký khai thác ngay sau khi cho tàu cập cảng, giờ đây đã trở thành thói quen của ông Nguyễn Văn Điều, ngư dân thành phố Đà Nẵng. Bởi trong những năm gần đây, dù đưa tàu về bất cứ cảng cá nào, ông cũng phải thực hiện những việc này mới có thể đưa cá lên bờ.
Đi biển thì mình phải mở giám sát hành trình 24/24, mở liên tục, không được không tác. Nhật ký thì đánh mẹ nào thì mình đi mẹ nấy. Rồi vô chứ không thờ vô, mấy ông làm khó lắm, mấy ông tạm, mấy ông cận có rồi ông làm khó lắm, ông theo dõi, một xí.
Việc các cảng cá trên cả nước đều đã siết chặt công tác quản lý tàu thuyền ra vào, cũng như kiểm tra chặt chẽ hoạt động của tàu thuyền trên biển đã tạo sự chuyển biến lớn trong nhận thức của ngư dân. Theo ông Ngô Văn Định, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm Tàu cá và Quản lý Cảng cá Quảng Nam, nếu như ban đầu bà con thấy việc duy trì thiết bị giám sát hành trình hay ghi nhật ký là khá phiền phức, thì nay đã trở thành việc không thể quên, vì khi được chứng nhận nguồn gốc thì hải sản bán được giá cao hơn.
Ghi chép nhật ký khai thác thì từng bước người dân cũng đã nhận thức được và hiểu được các quy định từng cái loại nghề để ghi sát với thực tiễn và đối chiếu qua cái sổ sách, qua cái thực tiễn thì tương đối trùng khớp.
Còn theo ông Hồ Quang Biểu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, ngoài việc hỗ trợ kinh phí lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, thời gian qua nhiều địa phương cũng thường xuyên đồng hành với bà con trong những chuyến vươn khơi thông qua thiết bị này. Từ đó giúp bà con hạn chế được vi phạm khi thiết bị gặp sự cố trên biển do những yếu tố khách quan mang lại.
Thường xuyên chúng tôi giám sát cái hành trình của bà con. Và nếu như có cái tắc bán hành trình thì chúng tôi sẽ tiếp cận ngay bà con ở nhà để liên lạc và hỗ trợ bà con làm sao nó không có vi phạm theo cái quy định của nhà nước.
Từ thay đổi về nhận thức đến hành vi của bà con ngư dân khi hành nghề trên biển đã và đang góp phần không nhỏ trong việc cùng các cấp, các ngành tiến sát mục tiêu gỡ thẻ vàng cho ngành thủy sản của Việt Nam.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.